Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 20 tháng 11, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ về việc các đặng linh hồn luyện ngục đền ơn trả nghĩa bội hậu cho những ai cầu nguyện cho các ngài. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về sự kém tin của con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu vì bạo lực gia tăng tại Jerusalem và Ngài lên án vụ khủng bố mới đây tại Hội đường Do Thái. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 19 tháng 11, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi sự gia tăng bạo lực đáng báo động tại Jerusalem và những vùng khác ở Thánh Địa, với những vụ bạo lực không thể chấp nhận được. Không kiêng nể cả những nơi thờ phượng. Tôi cam đoan đặc biệt cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của tình trạng bi thảm này và những người đang phải chịu đau khổ nhiều nhất vì những hậu quả của những vụ này. Từ thâm tâm tôi gửi lời kêu gọi chấm dứt cái vòng lẩn quẩn, oán thù và bạo lực và hãy đưa ra những quyết định can đảm để thực hiện hòa giải và hòa bình. Kiến tạo hòa bình là điều khó khăn, nhưng sống mà không có hòa bình là một cực hình.
Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội nâng đỡ và hỗ trợ các tu sĩ sống đời chiêm niệm về tinh thần và vật chất. Ngài nói, thứ Sáu 21 tháng 11 này, lễ dâng Đức Mẹ Chí Thánh vào đền thờ, chúng ta sẽ cử hành ngày nâng đỡ những người cầu nguyện Pro Orantibus, ngày các cộng đoàn dòng tu chiêm niệm. Đây là cơ hội thuận lợi để cảm tạ Chúa vì hồng ân bao nhiêu người trong các đan viện và các am ẩn sĩ tận hiến phụng sự Chúa trong kinh nguyện và thinh lặng làm việc, nhìn nhận quyền tối thượng của một mình Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng tá cuộc sống đan tu và đừng để họ bị thiếu sự hỗ trợ của chúng ta về tinh thần và vật chất để họ chu toàn sứ vụ quan trọng này. Ngày Pro Orantibus về những người sống đời chiêm niệm được thành lập từ năm 1953 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XII.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Phoát Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem chia buồn với thân nhân các nạn nhân và lên án vụ người Hồi giáo khủng bố tại một hội đường Do Thái ở Jerusalem hôm 18 tháng 11 vừa qua làm cho 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 rabbi. Đức Thượng Phụ cũng lên án tất cả những bạo lực làm cho máu đổ tại Thánh Địa hiện nay. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 18 tháng 11, Đức Thượng Phụ Toan nói, trong các thánh đường, tu viện và đan viện của chúng tôi cầu nguyện hơn bao giờ hết, xin Chúa giúp đỡ chúng tôi và các vị lãnh đạo chính trị đề ra những biện pháp đúng đắn để hòa bình và an ninh được bảo đảm cho mọi người. Đức Thượng Phụ nhận xét rằng, các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đặc biệt đang được bố trí tại Jerusalem hiện nay, tự chúng không thể giải quyết được các vấn đề. Cần phải đi tới căn cội, nhổ bỏ những nguyên nhân tuyệt vọng sinh ra bạo lực, phá vỡ cái vòng lẩn quẩn vô tận của các vụ trả thù. Chẳng vậy, tất cả chúng ta sẽ luôn luôn sống trong sợ hãi, không có tự do, cũng chẳng có phẩm giá. 7 người Do Thái và một số khác bị thương trong vụ khủng bố tại hội đường Do Thái Hanov ở mạn Tây Jerusalem. Những kẻ khủng bố sử dụng súng rìu và dao. Ít nhất 2 người trong số họ bị giết. Báo chí Israel cho biết đó là 2 người Ả Rập Palestine sống ở khu vực Đông Jerusalem. Lực lượng an ninh Israel đã phá sập nhà của 2 người này và chính phủ Israel tuyên bố sẽ trả đũa. Lực lượng Hamas đã ra thông cáo tự nhận mình là tác giả vụ khủng bố, trong khi chính quyền Palestine lên án mọi hành động đưa tới cái chết của các thường dân.
Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia kêu gọi phiến quân FARC trả tự do ngay cho tướng Ruben Dario Ansate Mora, đồng thời kêu gọi các phe lâm chiến tiếp tục hòa đàm. Hôm 16 tháng 11, chính phủ Colombia đã tuyên bố ngưng hòa đàm với phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, sau khi nhóm này bắt cóc tướng Anzalte Mora tại tỉnh Choco ở miền Tây Colombia. Cùng bị bắt cóc với ông còn có một nữ luật sư và một số quân nhân. Theo báo chí, tướng Anzalte Mora bị bắt cóc vì mặc thường phục tiến vào khu vực do phiến quân kiểm soát. Tối ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Luis Augusto Castro Quiroga, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, nói với giới báo chí rằng, tôi kêu gọi du kích quân cũng như chính phủ hãy làm tất cả những gì có thể để khắc phục cuộc khủng hoảng. Cả Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Bogota, cũng kêu gọi các phe lâm chiến đừng loại bỏ tiến trình hòa bình. Ngài viết, xin các vị lãnh đạo chính phủ và lực lượng FARC hãy khôn ngoan và thận trọng loại trừ tất cả những gì cản trở con đường dẫn đến hòa bình. Chính phủ Colombia và phiến quân FARC hòa đàm với nhau từ 2 năm nay. Lực lượng du kích này được thành lập cách đây 50 năm và có khoảng 9.200 chiến binh và là nhóm phiến quân đông nhất tại Mỹ Châu Latin.
Raqqa, 23 gia đình Quito tại thành phố Raqqa ở miền Bắc Syria đã phải trả thuế nặng cho nhà nước Hồi giáo để được bảo vệ. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, tại Raqqa trước đây có 1.500 gia đình Quito trước chiến tranh ở Syria, và từ những tháng đầu năm nay, thành này bị lực lượng IS, nhà nước Hồi giáo, hoàn toàn chiếm đóng và cai trị. Những gia đình Kitô nào muốn ở lại thì phải trả thuế nặng nề cho nhà nước Hồi giáo để được bảo vệ, nếu không thì phải di tản đi nơi khác. Thuế này gọi là jizya. Hầu hết các gia đình Kitô buộc lòng phải tị nạn tới miền khác vì họ không có phương tiện tài chính, lại già yếu. Thuế jizya hiện nay là 553 Mỹ Kim, một số tiền quá lớn đối với các gia đình Kitô nghèo túng vì chiến tranh. Tại Raqqa, nhà nước Hồi giáo đã biến nhà thờ chính của giáo hội Armeni thành văn phòng quản lý Hồi giáo vụ và thăng tiến luật Sharia của Hồi giáo. Các dân quân Hồi giáo đã tịch thu tài sản của các tín hữu Kitô di tản đi nơi khác và tổ chức một cuộc đốt các sách kinh thánh và các sách khác của Kitô giáo.
Punjab, tất cả các gia đình Kitô thuộc một làng ở huyện Sahiwal ở miền đông Pakistan đã phải rời bỏ gia cư do sự đe dọa của người Hồi giáo, vì một tín hữu Kitô tại đây cưới một thiếu nữ Hồi giáo. Theo hãng tin, các giáo hội Á Châu của Hội thừa Sai Paris, hôn phối đã diễn ra hồi tháng 10 vừa qua. Nhưng vừa khi biết tin này, dân Hồi giáo trong làng đã buộc các tín hữu Kitô phải trả lại con gái cho họ, nếu không sẽ phải chịu mọi hậu quả. Đôi vợ chồng trẻ không ở trong làng đó. Cô dâu Ruxana Kausak, 20 tuổi, và chú rể Sahab Masik sống tại làng Khanewal, nơi anh có gia cư. Những người Hồi giáo đe dọa giết gia đình chú rể và tất cả những người Kitô trong làng. Vì tính mạng bị đe dọa, lại không được sự giúp đỡ của cảnh sát mà họ yêu cầu bảo vệ, nên 25 người Kitô buộc lòng phải rời bỏ gia cư và cửa tiệm của họ, tị nạn đi nơi khác. Đây là lần thứ ba trong vòng vài tuần lễ, các gia đình Kitô ở bang Punjab bị người Hồi giáo buộc phải rời bỏ làng của họ. Ông Aslam Sahotra, một thủ lãnh Kitô, chủ tịch Mặt trận Giải phóng Con Người ở Pakistan, đã mạnh mẽ lên án vụ trên đây và yêu cầu Thủ tướng bang Punjab đảm bảo cho các gia đình Kitô được hồi hương, vì hiện nay họ không có gia cư, cũng chẳng có phương tiện sinh sống. Trong làng, họ không được cảnh sát bảo vệ. Những người bênh vực nhân quyền ở Pakistan đã biểu tình để tố giác vụ mới xảy ra trên đây và khẳng định rằng vụ này, một lần nữa, chứng tỏ có những thành phần Hồi giáo phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt và thiếu sự bảo vệ của chính quyền Pakistan dành cho các tín hữu Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, Thứ Tư hôm qua 19 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung hơn 15.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đồng nhất vẫn là các nhóm đến từ Italia, nhưng cũng có những nhóm quốc tế như 320 người thuộc các tôn giáo khác nhau tham dự cuộc hội thảo do Bộ Giáo lý Đức Tin tổ chức về sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ. Hoặc 82 người tham dự cuộc gặp gỡ do Đại học Giáo hoàng Thánh giá của Giám hạt Opus Dei tổ chức. Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường lúc 9 giờ 45 phút trên chiếc xe Jeep màu trắng mui trần để chào thăm các tín hữu, ôm hôn và chúc lành cho các em bé được nhân viên an ninh bế đưa lên ngài. Lên tới lễ đài ở thêm đền thờ, Đức Thánh Cha khởi sự buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ. Và sau phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc ngắn trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, nhắn nhủ các tín hữu hãy nên thánh trong mọi hành động và cách cư xử theo lời Chúa dạy. Các ngươi hãy nên thánh và ta là đấng thánh. Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài huấn giáo về giáo hội và ngài nói về ơn gọi tất cả mọi người nên thánh. Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Một món quà lớn của Công đồng Chung Vatican II là đã phục hồi quan niệm về giáo hội dựa trên tình hiệp thông và cũng đã đặt lại nguyên tắc quyền bính và phẩm trật trong viễn tượng ấy. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng tất cả mọi Kitô hữu trong tư cách là những người đã chịu phép rửa đều có cùng phẩm giá trước mặt Chúa và có chung cùng một ơn gọi, đó là ơn gọi nên thánh. Giờ đây chúng ta tự hỏi, ơn gọi tất cả mọi người nên thánh hệ tại điều gì và làm sao chúng ta thực hiện ơn gọi ấy? Trước tiên chúng ta phải ý thức rõ rằng sự thánh thiện không phải là cái gì chúng ta tự tìm cho mình hoặc là điều chúng ta đạt được nhờ những đức tính và khả năng của chúng ta. Sự thánh thiện là một hồng ân, là món quà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Khi Chúa nhận lấy chúng ta, làm cho chúng ta được mặc lấy người, cho chúng ta được trở nên như người. Trong thư gửi tín hữu Efeso, Thánh Phaolô Tông Đồ đã khẳng định rằng, Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và đã hiến mình vì giáo hội, để làm cho giáo hội nên thánh. Quả thực, sự thánh thiện là khuôn mặt đẹp đẽ nhất của giáo hội. Đó là sự tái khám phá mình trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, trong cuộc sống và tình yêu sung mãn của Chúa. Vì thế, chúng ta hiểu rằng, sự thánh thiện không phải chỉ là đặc quyền của vài người. Sự thánh thiện là một hồng ân được trao tặng cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai, và qua đó tạo nên đặc tính nổi bật của mỗi Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói tiếp:
Tutto questo ci fa comprendere che per essere santi non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, no. Tutti siamo chiamati a diventare santi.
Tất cả những điều ấy làm cho chúng ta hiểu rằng, để nên thánh, không nhất thiết phải là giám mục, linh mục hay tu sĩ. Tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh. Bao nhiêu lần chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng, sự thánh thiện chỉ dành cho những người có khả năng xa rời những công việc thường nhật để hoàn toàn chuyên tâm cầu nguyện. Nhưng không phải như vậy. Có người nghĩ thánh thiện là nhắm mắt, nét mặt như trên tấm ảnh các thánh. Nhưng không phải như thế. Thánh thiện là điều cao cả, sâu xa hơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đúng hơn, chính nhờ sống chứng tá Kitô của mình trong những công việc bận bịu hàng ngày với tình yêu thương và chứng tá Kitô mà chúng ta được mời gọi nên thánh. Và mỗi người trong hoàn cảnh và bậc sống của mình, nếu là người thánh hiến, thì hãy nên thánh bằng cách vui sống sự tận hiến và sứ vụ của mình. Nếu bạn là người kết hôn, thì hãy nên thánh trong sự yêu thương và chăm sóc chồng hoặc vợ mình, như Chúa Kitô đã làm với giáo hội. Nếu bạn là tín hữu không kết hôn, thì hãy nên thánh bằng cách chu toàn công việc của mình trong sự lương thiện và khả năng chuyên môn và dành thời gian để phục vụ anh chị em mình.
Có người vặn lại, nhưng thưa cha, con làm việc trong một hãng xưởng, con làm kế toán viên với toàn những con số, ở đó con không thể nên thánh được. Có chứ, bạn có thể nên thánh tại nơi bạn đang làm việc. Thiên Chúa ban cho bạn ơn nên thánh. Thiên Chúa hiệp thông với bạn. Mỗi ngày ta có thể nên thánh, nghĩa là cởi mở đón nhận ơn thánh, biến đổi chúng ta từ bên trong và dẫn đưa chúng ta đến sự thánh thiện. Nếu bạn là người cha, người mẹ hoặc là ông bà nội ngoại, thì hãy nên thánh bằng cách hăng say dạy cho các con, các cháu biết và theo Chúa Giê-xu. Và điều này đòi nhiều kiên nhẫn để trở thành cha mẹ tốt, ông bà tốt, và việc nên thánh đến trong sự kiên nhẫn ấy, thực thi đức kiên nhẫn. Bạn là giáo lý viên, là nhà giáo dục hay là người thiện nguyện ư? Hãy nên thánh bằng cách trở thành dấu chỉ hữu hình về tình thương của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài ở cạnh chúng ta. Vì thế, mỗi bậc sống đều dẫn đến sự thánh thiện. Ở nhà, trên đường, trong công việc, tại nhà thờ. Anh chị em đừng nản chí trên con đường nên thánh. Chính Thiên Chúa ban ơn thánh cho bạn. Điều duy nhất mà Chúa yêu cầu đó là chúng ta hãy ở trong tình hiệp thông với Chúa và phục vụ anh chị em mình. Về điểm này, mỗi người chúng ta có thể xét mình một chút để xem cho đến nay ta đã đáp lại lời mời gọi nên thánh của Chúa như thế nào. Khi Chúa mời gọi chúng ta nên thánh, Ngài không gọi chúng ta thi hành cái gì nặng nề, buồn thảm. Thực tế hoàn toàn khác hẳn. Đó là lời mời gọi chia sẻ niềm vui của Chúa, sống và vui mừng dâng hiến mỗi lúc trong cuộc sống của chúng ta, đồng thời biến nó thành một món quà yêu thương cho những người ở cạnh chúng ta. Nếu chúng ta hiểu điều đó, thì tất cả đều thay đổi và có một ý nghĩa mới, bắt đầu bằng những điều nhỏ bé mỗi ngày. Một bà đi chợ để mua đồ ăn, và thấy một bà láng giềng, và họ bắt đầu nói chuyện, và rồi đến những điều nói hành, nói xấu. Bà ấy nói, không, không, tôi không thể nói xấu một ai cả. Đó là một bước tiến về sự thánh thiện, điều ấy giúp bạn nên thánh hơn. Rồi về nhà, đứa con xin bạn nói chuyện một chút về những chuyện tưởng tượng. Bạn nói, ba mệt lắm, hôm nay ba đã làm nhiều việc lắm. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn lắng nghe con, thì đó là một bước tiến đến sự thánh thiện. Rồi đến cuối ngày, ai cũng mệt, nhưng nếu bạn nói, chúng ta hãy cầu nguyện, thì đó là một bước nữa tiến đến sự thánh thiện. Chúa Nhật, chúng ta đi lễ và rước lễ, và thỉnh thoảng xưng tội, thanh tẩy chúng ta. Đó là một bước tiến đến sự thánh thiện. Rồi lòng kính mến Đức Mẹ, tôi đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện. Đó là một bước tiến đến sự thánh thiện. Có bao nhiêu bước tiến nho nhỏ để nên thánh. Mỗi bước tiến về sự thánh thiện làm cho chúng ta trở thành những người tốt lành hơn, được giải thoát khỏi tính ích kỷ và thái độ khép kín vào mình, cởi mở đối với các anh chị em và những nhu cầu của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô có lời nhắn nhủ này được gửi đến chúng ta. Mỗi người hãy sống theo ơn thánh đã nhận lãnh, dùng ơn ấy để phục vụ tha nhân như những người quản lý tốt đối với ơn thánh đa dạng của Thiên Chúa. Ai nói thì hãy nói với những lời của Thiên Chúa. Ai thi hành một chức vụ thì hãy chu toàn với nghị lực đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, để trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh nhờ Đức Giê-xu Ki-tô. Đó là lời mời gọi nên thánh. Chúng ta hãy vui mừng đón nhận lời mời ấy và nâng đỡ nhau, vì con đường dẫn đến sự thánh thiện chúng ta không đi một mình, mỗi người tự lo cho mình, nhưng chúng ta cùng nhau tiến bước trong một thân thể duy nhất là giáo hội, được Chúa Giê-xu yêu thương và làm cho trở nên thánh thiện.
Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục và giám chức của tòa thánh đã tóm tắt bài này bằng các sinh ngữ khác nhau cũng như dịch những lời Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương, cùng với những lời nhắn nhủ của Ngài. Đặc biệt với các tín hữu Ba Lan, Ngài nói thêm rằng, hôm qua chúng ta đã kính nhớ nữ chân phước Carolina Koska, trinh nữ tử đạo, trong năm kỷ niệm 100 năm cuộc tử đạo của người. Người thiếu nữ này đã thực hiện ơn gọi nên thánh của mình bằng cách tận hiến phục vụ tha nhân qua sự chăm sóc tâm hồn khiết tịnh và trung thành với Chúa Kitô cho đến độ hiến cả mạng sống. Ước gì tấm gương của chân phước Koska khích lệ tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, tìm kiếm những con đường nên thánh, kể cả khi phải đi ngược dòng, ngược với những xu hướng ngày nay tìm kiếm cuộc sống dễ dãi, chỉ lo tìm lạc thú ích kỷ. Tôi phó thác các thành viên phong trào tâm hồn khiết tịnh cho sự phù hộ của chân phước Carolina Koska. Khi chào các tín hữu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nhà chuyên nghiệp, chủ sĩ nghiệp, xã hội đang tham dự hội nghị do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức với sự cộng tác của các đại học giáo hoàng ở Roma để thăng tiến những con đường và thái độ giúp vượt thắng sự loại trừ về mặt xã hội và kinh tế. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc sáng kiến này góp phần tạo điều kiện cho một tâm thức mới, trong đó tiền bạc không được coi như thần tượng, phải phụng sự, nhưng như một phương thế để đạt được ích chung. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tham dự viên cuộc hội thảo quốc tế do Bộ Giáo lý Đức Tin tổ chức về đề tài sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ. Sau cùng, khi chào các bạn trẻ, các bệnh nhân và những người mới kết hôn, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tháng 11, phụng vụ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng ta đừng quên những người thân yêu, các ân nhân và tất cả những người đã ra đi trước chúng ta trong đức tin. Việc cử hành thánh lễ là trợ giúp tinh thần tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể mang lại cho các linh hồn quá cố. Chúng ta cũng hãy nhớ đến các nạn nhân bị lụt mới đây ở miền Liguria và miền Bắc Italia. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho các thân nhân của họ, và chúng ta liên đới với những người bị thiệt hại. Đức Thánh Cha kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc conventus quae in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam thuật lại chứng từ về việc các đẳng linh hồn luyện ngục đền ơn trả nghĩa bội hậu cho những ai cầu nguyện cho các ngài.
Một sứ đạo Công giáo ở châu Mỹ Latin mở tuần đại phúc. Các linh mục thừa sai hăng say giảng thuyết bằng phép giải tội và dâng thánh lễ. Các giáo dân lũ lượt kéo đến nhà thờ sốt sắng lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích. Chỉ duy có ba nam tín hữu cương quyết không tham dự tuần đại phúc. Họ tuyên bố không thèm đặt chân đến nhà thờ và nhất là không chịu xưng tội. Bà vợ trẻ của một trong ba người đàn ông nói trên buồn bã đến gặp vị thừa sai và thưa, cha biết không, chồng con một mực bịt tai không muốn nghe nói đến tuần đại phúc, vậy con phải làm gì để đưa chồng con trở về với việc sống đạo? Vị linh mục thánh thiện hỏi ngay, anh chị đã có con cái chưa? Phụ nữ đáp, thưa cha, hai đứa, tuổi còn nhỏ. Cha giảng tuần đại phúc trịnh trọng nói, chị hãy đưa hai cháu đến nhà thờ, rồi cùng với chúng sốt sắng suy gẫm 14 chặng đàn thánh giá, với ý chỉ cầu cho các đẳng linh hồn nơi luyện tội, cầu cho những linh hồn bị bỏ rơi nhất. Rồi xin các đẳng linh hồn này cầu cho chồng chị được ơn ăn năn trở lại. Tôi đoán chắc thế nào chị cũng được ơn lành chị xin. Bởi lẽ theo kinh nghiệm, tôi có thể làm chứng với chị hai điều. Thứ nhất, việc suy gẫm 14 chặng đàn thánh giá là phương thế rất hữu hiệu sau thánh lễ để giải thoát các linh hồn ra khỏi nơi đền tội. Thứ hai, các linh hồn được giải thoát luôn luôn đền ơn bội hậu bằng cách cầu bầu cùng Thiên Chúa nhân lành ban cho chúng ta điều chúng ta xin. Người vợ trẻ đạo đức mau mắn thi hành ngay lời khuyên của vị linh mục thừa sai. Mỗi ngày vào giữa trưa, chị cùng hai đứa con vào nhà thờ quỳ gối trước nhà tạm có mình Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, rồi cả ba mẹ con cùng suy gẫm 14 chặng đàn thánh giá. Vào cuối mỗi chặng, hai đứa con thì thầm cầu nguyện thêm, lạy Đức Chúa Giêsu dấu ái, xin Chúa ban cho các đẳng linh hồn ơn an nghỉ đời đời và cho ba chúng con được ơn hoán cải. Và đúng như lời cha giảng tuần Đại Phúc tiên báo, buổi chiều hôm trước ngày kết thúc tuần Đại Phúc, người chồng và người cha hoang đàng đã thống hối trở về. Ông khiêm tốn đến nhà thờ quỳ gối trước vị linh mục thừa sai và xin xưng tội. Sáng hôm sau, ông quỳ cạnh vợ để tham dự thánh lễ và sốt sắng rước mình Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau đó ông âu yếm ôm hôn thật lâu hai đứa con. Chúng thật là hai vị anh hùng tí hon đã cùng với hiền mẫu tha thiết xin cho thân phụ ơn ăn năn thống hối nhờ lời chuyển cầu của các đẳng linh hồn. Câu chuyện thứ hai là một dụ ngôn nhắc nhở các tín hữu Công giáo hãy chăm lo tu thân tích đức để chuẩn bị ra đi về thế giới bên kia. Một người có ba bạn thân, trong số ba bạn, người ấy yêu quý cách riêng hai bạn. Một hôm ông bị cáo trước tòa về một trọng tội mà thật ra ông không lỗi phạm. Ông vội vã đến gặp ba bạn thân và nói, ai trong các anh bằng lòng cùng tôi ra hầu tòa và nhiệt tình bênh vực tôi, bởi lẽ tôi là kẻ vô tội. Người bạn thứ nhất từ chối lấy lý do bận việc. Người bạn thứ hai theo ông đến cửa tòa án, nhưng vội vàng lui gót vì sợ cơn thịnh nộ của quan án. Người bạn thứ ba, người mà kẻ bị tố cáo không tin tưởng chút nào hết, lại sẵn sàng tháp tùng ông. Ông ra hầu tòa và can đảm đứng lên bên vực bạn thân. Ông trưng dẫn lý chứng vững chắc và trình bày với trọn tâm huyết, khiến quan tòa đồng ý tuyên bố, kẻ bị tố cáo được tráng án vì vô tội. Sống trên trần gian cũng thế, tín hữu Công giáo có ba bạn thân, của cải, họ hàng và việc lành. Khi Thiên Chúa gọi tín hữu ra đi về thế giới bên kia và xuất hiện trước tòa án, thì tiền bạc, người bạn chí thân chí ái hoàn toàn không đi theo con người, nhưng tức khắc bỏ rơi con người. Người bạn thứ hai là họ hàng đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Họ rảy nước thánh trên mộ, rồi từ biệt ra về. Người bạn thứ ba là các việc lành phúc đức, bạn hiền của con người ít lưu tâm nhất, lại đi theo con người đến trước tòa Thiên Chúa Chí Công. Chính các việc lành bên đỡ và khẩn cầu lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa, xin Ngài xét xử con người thật khoan hồng. Tín hữu Công giáo trong tháng 11 đặc biệt cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, cùng lúc cũng suy tư về cuộc sống đời này và đời sau. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 142, tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa, tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương, lời than vãn xin giải bày lên Chúa, nỗi ngặt nghèo kể lễ trước thiên nhan. Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi, thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi. Trên quãng đường con đang tiến bước, người ta đã gài bẫy rình chờ. Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu, chẳng một ai thèm nhận biết con, không chỗ nào cho con lánh nạn, có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu. Lạy Chúa, con kêu gào lên Chúa, con thưa rằng, chính Ngài là nơi con trú ẩn, là phần của riêng con trong cõi đất dành cho kẻ sống. Xin Ngài để ý nghe tiếng con kêu, vì con thật cùng khốn. Xin cứu con khỏi những người bách hại, bởi chúng mạnh hơn con. Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù, để con cảm tạ danh Thánh Chúa. Bao kẻ lành súng lại mừng con, vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về sự kém tin của con người.
Các bạn thân mến, lữ hành trong hoang địa 40 năm trường, sự tiến chung của dân Do Thái vào Thiên Chúa tùy thuộc vào mức độ thi ân của Ngài. Một sự tiến chung thường hằng và ổn định vào Thiên Chúa dường như là bất khả thi với dân mà Ngài tuyển chọn, chỉ bởi vì lòng tin mà họ dành cho Ngài quả thật nhỏ nhoi. họ kém tin vì vội lãng quên những phép lạ phi thường Thiên Chúa đã ra tay để Pharaô đồng ý cho họ rời Ai Cập. Họ kém tin vì phép lạ ngoạn mục và thần thánh năm nào nơi biển đỏ đã trôi qua mà chẳng còn để lại dấu ấn. Thậm chí, khi đã được tự do, họ lại hoài niệm và ước ao được trở lại kiếp nô lệ, chỉ vì ham muốn củ hành củ tỏi ngày nào nơi Ai Cập. Trong hoang địa, được manna và chim cút nuôi ăn thường hằng, họ cũng chẳng hài lòng thỏa mãn. Có lúc họ đã nổi dậy và chống đối Môsê và Thiên Chúa, vì tưởng rằng Ngài muốn họ chết khô trong sa mạc cháy. Chẳng thể chịu nổi sự kém tin của dân Thiên Chúa tuyển chọn, đến cả những loài sinh vật như rắn độc đã bò ra để cắn chết những người nổi loạn. Chỉ đến khi họ hiểu ra lỗi lầm của chính mình, họ đã vội vàng xin Môsê cầu khẩn để Thiên Chúa đoái thương. Những tưởng hình phạt vì rắn cắn sẽ khiến họ phải nhận ra sự kém tin của chính mình. Thế nhưng, ngay tại Meriba, khi cổ họng khát khô, họ cũng đã lại thách thức Môsê và Thiên Chúa. Từ lúc bắt đầu nhận lãnh nhiệm vụ dẫn dắt dân ra khỏi Ai Cập, Môsê luôn là người đứng ra cầu khẩn cho dân, và ông vẫn một lòng tín trung và vững tin vào Thiên Chúa. Nhưng tại mặt nước Meriba, sự mệt mỏi và chán ngán vì đám đồng bào kém tin của ông cũng đã làm niềm tin của ông vào Thiên Chúa bị thui chột. Thiên Chúa phán với ông, hãy nói với tảng đá thì nước sẽ chảy ra cho dân uống. Nhưng ông đã không tín thác vào Ngài, nên ông đã dùng gậy đập hai lần vào tảng đá mà Thiên Chúa đã chỉ. Làm thế, ông muốn chứng tỏ rằng bản thân mình cũng có thể làm phép lạ để nước chảy ra cho dân hưởng dùng. Giữa một đám dân kém tin, người vững tin nhất cũng đã để niềm tin của mình bị sụp đổ. Vì kém tin, cả một thế hệ dân đã rời khỏi Ai Cập, cùng với Môsê, đã không có diễm phúc được vào đất hứa, là vùng đất tràn trề sữa và mật. Họ đã chết trước khi vào đất hứa, vì kém tin vào Thiên Chúa. Các bạn thân mến, con người ngày nay cũng đang phải lận đận long đong để giữ vững niềm tin vào Chúa. Ta hay đòi hỏi nhiều điềm thiêng dấu lạ như bảo chứng bảo đảm cho niềm tin. Xính và chuộng phép lạ, nên nghe nói nơi nào có hiện tượng lạ, ta sẵn sàng chẳng tiếc công tiếc của để chạy đến xem. Có lúc ta lập luận rằng tin là phải nắm tận tay, nhìn tận mắt, thì niềm tin mới có căn cứ. Vì thế, ta áp đặt những tiêu chuẩn của khoa học thực nghiệm như điều kiện để kiểm chứng sự khả tín của niềm tin. Nếu kiểm chứng được niềm tin và điều cần tin, thì niềm tin đâu còn giá trị, vì tất cả đã rõ ràng rành mạch rồi. Có những người sống niềm tin mù quáng chỉ vì muốn bắt cá hai tay. Một tay là Chúa, một tay là những trò bói toán mê tín dị đoan để dự đoán trước vận mệnh tương lai của mình, hầu dễ bề thao túng. Đứng trước sự kém tin của con người, Thiên Chúa đã phải để con một của mình xuống thế làm người, những ước mong niềm tin của con người sẽ được cải thiện. Và trong 3 năm sống đời công khai rao giảng, mong mỏi ấy của Đức Giê-xu ít nhiều cũng đã được đền đáp. Người đàn bà bị băng huyết 12 năm đã tin mạnh mẽ rằng chỉ cần bà đụng được vào áo choàng của Đức Giê-xu thì chắc bà sẽ được khỏi bệnh. Và Đức Giê-xu đã chẳng để niềm tin của bà phải hoài công vô ích. Như người đại đội trưởng, niềm tin mạnh mẽ của ông đã giúp người đầy tớ ốm liệt giường mau chóng được bình phục. Như người đàn bà Canaan, đức tin và sự bền bỉ của bà đã khiến Đức Giê-xu phải mũi lòng mà trừ quỷ cho con gái của bà, mặc dù họ chỉ là dân ngoại bang. Như thế, tin tưởng vào Thiên Chúa không nằm ngoài tầm với của con người. Chỉ cần có lòng tin bằng hạt cải, rồi Thiên Chúa sẽ làm cho cây đức tin ấy lớn mạnh, đủ che bóng mát cho mọi thứ chim trời và sản sinh nhiều hoa thơm trái ngọt. Thế hệ dân Do Thái ra khỏi Ai Cập đã chẳng thể đến được vùng đất hứa tràn đầy sữa và mật chỉ bởi vì thiếu vắng niềm tin. chẳng cần phải đợi đến đất hứa. Nếu dân tín chung và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, thì 40 năm lữ hành nơi hoang địa đã là thời gian trăng mật kéo dài, và sa mạc đã trở thành vùng đất hứa thiêng liêng. Miền đất hứa ngày xưa ấy, dù là hữu hình, nhưng cần tấm vé vào cửa thiêng liêng là lòng tin vững vàng. Chỉ cần lòng tin sắt đá và kiên vững, Thiên Chúa đủ sức biến cuộc sống hiện tại của con người thành miền đất hứa tràn đầy sữa và mật ngay trên dương thế này. Các bạn có tin thế không?
Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay chậm luôn. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi. Dù đời bao tâm tôi cứ vẫn tin luôn, tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi.
Thương tôi tin rằng
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu vì bạo lực gia tăng tại Jerusalem và lên án vụ khủng bố mới đây tại hội đường Do Thái. Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Tual của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem chia buồn với thân nhân các nạn nhân và lên án vụ người Hồi giáo khủng bố tại một hội đường Do Thái ở Jerusalem hôm 18 tháng 11 làm cho 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 rabbi. Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia kêu gọi phiến quân FARC trả tự do ngay cho tướng Ruben Dario Ansate Mora, đồng thời kêu gọi các phe lâm chiến tiếp tục hòa đàm. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.